Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, xin mời các đồng tu ngồi. Kính lạy đấng lạc ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương. Kính chào sư cô trụ trì chùa Kim Âu Âm Vạn Tự. Kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Các đồng tu Tịnh Độ hiện tại hết sức là phân vân về chung quanh những cái cách tu như thế nào cho đúng. Có nhiều người nói là trong kinh Phật nói đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Họ cho rằng Phật bảo mình phải đọc tụng tất cả kinh Đại Thừa. Nhưng trong tịnh nghiệp tam phước, cái phước thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng là cái phước đầu tiên, đúng không ạ? Thì phước đầu tiên là cái phước nhân thiện. Cái phước của hàng thanh văn thọ trì tam quy cụ túc chủ giới. Cái phước thứ ba là của hàng Bồ Tát chinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Mà trong tất cả các kinh Đại Thừa, Phật khuyến khích tục đọc tụng Đại Thừa hai trong tứ hoàn thệ nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học. Thì ngay chỗ này có người dính vào đó cho rằng rõ ràng trong tứ hoàng thệ nguyện bảo mình là pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà. Vậy thì mình tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi mình tụng kinh Địa Tạng, mình tụng kinh Pháp Hoa, mình tụng kinh Dược Sư, nó đâu có xen tạp. Chắc hẳn tôi nghĩ các đồng tu ở đây cũng có thắc mắc như vậy. Nhưng các vị đừng quên rằng trên kinh Đại Thừa là Phật nói cho ai? Trên kinh Đại Thừa là Phật nói cho hàng Bồ Tát. Mà mình xét kỹ hiện tại mình địa vị ngay hiện tại này của mình phải là Bồ Tát chưa? Nếu như cái hàng sơ cơ phàm phu như chúng ta thì chúng ta nên chọn nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Thật ra một môn thâm nhập mà còn có thể chưa đạt được mức độ sâu sắc tột cùng được. Còn nếu như mà chúng ta nhiều môn quá thì làm sao chúng ta đạt đến chỗ độ sâu được, đúng không? Mà thật ra trong kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói rất nhiều lần: nhất thông, nhất thiết thông. Cái đó Phật nói chứ đâu phải người thế gian nói. Một kinh đã thông thì tất cả các kinh đều thông. Trong cái hiện tại chúng ta không thể thông một kinh thì làm sao có thể thông tất cả kinh? Huống chi bây giờ ta muốn gồm thâu tất cả, một mà không thể thông thì làm sao tất cả có thể thông? Người ta đi từ một để vào tất cả, còn này ta muốn chọn cái tất cả để thông tất cả, không phải căn tánh của mình. Cái chỗ này các chị thông hiểu chưa? Tại vì sao mình chọn nhất môn thông nhập chưa? Nhất thông thì nhất thiết thông. Mình thông một kinh thì tất cả kinh mình đều thông. Tại sao vậy? Cái gì thông? Khi tâm mình thanh tịnh rồi thì tất cả pháp mình đều cũng có thể thông hiểu. Hôm trước ngồi nói chuyện ở bên bờ hồ ở Xuân Hương, ngồi nói chuyện với 5-6 bác cũng nguyên thâm Phật học á, thì có bác kia hỏi là 84.000 pháp môn, vậy thì mình phải tu học như thế nào để có thể thông được 84.000 pháp môn? Thì cái vị đó không phải hỏi tôi, hỏi một vị khác. Nhưng một vị khác trả lời có lẽ như có vẻ như hơi lúng túng, thì tôi mới đỡ lời. Tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp là từ tâm thanh tịnh của Ngài mà lưu xuất ra. Ngài không có vọng tưởng mà nói, không có cưỡng cầu mà nói, không có cố tình mà nói, không có sắp đặt là hôm nay mình sẽ nói cái này, ngày mai mình sẽ nói pháp kia, bữa kia mình mới nói pháp nọ, không có. Phật dùng tâm thanh tịnh để lưu xuất ra trí tuệ, ra tất cả các pháp. Mà bây giờ chúng ta muốn hiểu được 84.000 pháp mà Phật đã nói ra thì chỉ cần chúng ta tâm thanh tịnh thì tự khắc ta sẽ thể nhập được 84.000 pháp môn. Tôi trả lời cái ông bác đó, ông nói ồ. Ông nói ồ. Rõ ràng như vậy đúng không? Tuy rằng là 84.000 pháp môn nhưng cũng không ngoài tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta. Nếu mà các chúng ta trở về được tâm thanh tịnh thì tự khắc các pháp của Phật đã nói ta có thể nhập được. Vì Phật dùng tâm thanh tịnh nói pháp, ta dùng tâm thanh tịnh thể để thể nhập vào. Cho nên nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu là lời của tổ sư đại đức dạy, chứ không phải là người phàm phu bình thường dạy chúng ta đâu. Khi ta nhất thông thì nhất thiết thông, nó là như vậy. Vì vậy y theo lời của tổ sư dạy mà chúng ta chuyên cần, đừng nghe theo người ta mà chúng ta vội vàng chạy theo, nay pháp này mốt pháp nọ, nay nghiên cứu kinh này mai mốt nghiên cứu kinh kia. Trình độ công phu của chúng ta hiện tại ta chưa đủ. Các vị biết một cuốn kinh A Di Đà thôi mà các giảng sư người ta phải nghiên cứu 5 năm đến 10 năm. Thấy lạ không? Kinh A Di Đà nhắm mắt tụng một lèo một 15 phút là xong rồi. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc duyên giữ đại thì kêu đọc một chút xíu là đã hết rồi. Vậy mà các giảng sư chuyên công một cuốn bộ kinh A Di Đà thôi phải nghiên cứu từ 5 năm đến 10 năm đó các vị. Cái mức độ sâu thẳm của bộ kinh không hề đơn giản. Ngay trong một cuốn kinh các tổ sư đại đức của tịnh độ nhất là ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, cũng đã từng nghiên cứu khái luận tổng quan của Phật Pháp chính là Kinh Hoa Nghiêm. Mà Kinh Hoa Nghiêm là nói rộng, nói rõ cho gì? Cho Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh A Di Đà là rút gọn, tóm lược ý nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ, nên được gọi Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Vậy thì có cái tinh yếu của Kinh A Di Đà là gì? Cuối cùng chính là chấp trì danh hiệu, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Nhược nhất nhược nhược, nhị nhược nhược, tam nhược nhược, tứ nhược nhược, ngũ nhược nhược, lục nhược nhược, thất nhược nhược, nhất tâm bất loạn lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Vậy thì mà các chị thấy mình niệm A Di Đà Phật có sai đâu? Vậy mà có vị người ta nói niệm Phật mà không niệm Nam Mô là tịnh độ tà giáo. Đau lòng, vô cùng đau lòng. Phật tử ở trên Sơn La nói với tôi là có vị nào đó về nói là không có tịnh độ, pháp môn tịnh độ là của tà đạo. Cái kỳ mà một kỷ niệm ngàn năm Thăng Long á, ở Hà Nội mình khai quật được cái tượng A Di Đà có niên đại tới 1000 năm. 1000 năm có nghĩa là tới hơn 11 đời, 12 đời cái vị đó mới ra đời lận. Cái vị mà nói không có tịnh độ đó, mới ngày nay mà cái vị mà dám nói không có tịnh độ đó, thì 1000 năm trước tổ tiên ta đã từng tu tịnh độ. Đó là cái điều mà để cho các đồng tu chúng ta phải thấy, phải xác quyết đâu là những lời nói không thật, để chúng ta đừng bị cái niềm tin nó dao động. Ngài Liên Trì dạy mình như thế nào? Đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu thứ gì cả. Các vị cứ y đó mà hành trì đi, không cần nghiên cứu kinh giáo gì hết. Vậy mà người ta, người nào vãng sanh cũng tự tại. Như mẹ của Ngài Hải Hiền, rồi Ngài Hải Hiền, rồi sư đệ của Ngài Hải Hiền là Hòa Thượng Hải Khánh, đâu có ai biết chữ đâu. Không nghe giảng kinh, không nghe thuyết pháp, không nghiên cứu kinh giáo, mà chỉ nghe lời của Hòa Thượng, sư phụ của các ngài, niệm một câu A Di Đà Phật, thế mà người nào cũng vãng sanh tự tại chứ. Có phải là lời của tổ Liên Trì dạy mình không? Đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngoài ra không mong cầu gì cả. Vì sao? Vì mong cầu là tâm loạn động, tâm vọng động, vọng tưởng. Vừa niệm Phật mà vừa mong cầu thì là vừa niệm Phật vừa vọng tưởng. Thậm chí Hòa Thượng nói niệm Phật không cần cầu, phải lúc nào cũng nói Phật ơi cho con vãng sanh. Bao giờ vãng sanh thì A Di Đà sẽ biết. Rất tường tận, không hề sai một phút một giây nào cả. Khi nào phước đức nhân duyên đầy đủ thì A Di Đà sẽ đích thân. Nhớ cái chỗ này nha. Trong kinh A Di Đà mà nãy tôi nói, mới nói các vị đó, nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, rồi tới sau là gì? Nhất tâm lâm mạng chung thời A Di Đà Phật. nhất tâm, mà khi lâm chung á, A-di-đà cùng thánh chúng sẽ tiếp dẫn. Không có dụng mà ngày hôm đó A-di-đà mất đi họp, sai Bồ-Tát Thế Chí đến hay là sai Quan Âm đến, hoàn toàn sai. Đích thân A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh. Có người thắc mắc khỏi Hòa Thượng, vậy cho chúng sanh trong mười phương thế giới, vô số chúng sanh vãng sanh cùng một lúc, thì A-di-đà làm sao mà rước cho hết? Đúng là lấy cái tư tưởng của phàm phu mà so lường với một vị Phật. A-di-đà có vô lượng vô biên thân tướng, lúc nào chúng ta cũng đang sống ở trong cái hào quang của A-di-đà Phật. Mà vì chúng ta, ta chưa có đả thông được, không khai mở được cái tần số đó, nên chúng ta chưa tiếp nhận được cái sóng quang đó. Chứ nếu một ngày nào mà ta niệm Phật được tương ứng rồi đó, thì sau sóng quang đó chùm ở chung quanh ta. Nhiều người nói niệm Phật lúc nào cũng cảm thấy cô độc hết. Hòa Thượng nói làm sao mà có cô độc được? Lúc nào ai chúng ta cũng sống trong hào quang của Phật, trong sóng quang của A Di Đà Phật. Mà tại vì chúng ta sống trong phiền não, vọng tưởng, chấp trước, nên chúng ta không thể tiếp nhận được. Có một câu chuyện mà ở trong cái cuốn sách gì không, cuốn cái đĩa nào hôm đó tôi dịch, Hòa Thượng kể đó. Hòa Thượng nói có một vị pháp sư từ Tây Vực qua để giảng kinh thuyết pháp, thì nói chung hôm đó ngài sắp về Tây Vực thì Phật tử ai cũng mời ngài thọ trai hết á, thì ngài nhận lời, nhưng mà đâu có ai biết ai. Hôm nay mình thọ trai chùa Âm Vàng, rồi khắp các nơi ngài cũng đều có thọ trai hết, ngài cũng nhận lời hết. Thì cái lúc mà qua cái ngày thọ trai đến lúc mà ngài đi ra đi đó, thì mọi người đều đến Thập Lý Đình, cái nơi mà tiễn đưa đó, đứng ngoài cái đình làng vậy đó, để đưa cái vị Hòa Thượng nó đi. Lúc mà Hòa Thượng đi rồi, cái vị này nói gì kia, nói vô cùng hạnh phúc, bà biết không, hôm nay Hòa Thượng đã đến nhà tôi thọ trai xong mới đi đó. Cái bà kia nói ô, trưa nay Hòa Thượng cũng thọ trai ở nhà của tôi. Nói bà kia nói ô, sao trưa nay Hòa Thượng cũng thọ trai ở nhà của tôi mà. Ông kia nói ô, hôm nay Hòa Thượng cũng thọ trai ở nhà tôi. Thì ra nói ra thì tất cả dân làng đều, ngài đều đến thọ trai ở đúng một giờ buổi trưa với trong làng hết, không để mất lòng ai cả, ngài đều đến thọ trai xong rồi mấy. Thì lúc đó người ta mới biết được rằng ô, vậy là Hòa Thượng biết pháp phân thân. Một vị A-la-hán thôi mà còn phân thân được nhiều thân như vậy đó các vị, huống chi là Phật A-di-đà với lòng từ bi vô biên vô tận. Ngay một lúc ngài có thể hiện vô biên vô số thân để tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh. Đó là đạo lý hiển nhiên mà đâu phải là nói lời. Một vị A-la-hán mà họ còn có thể hiện được nhiều thân để mà đi chứng chay, mà A-la-hán chỉ là quả tứ thánh thôi, chưa diệt được câu sanh phiền não. Thế mà các ngài còn có thể ứng hóa nhiều thân như vậy. Vì vậy các vị yên tâm, khi mà đủ phước đức nhân duyên rồi thì A-di-đà Phật sẽ đích thân báo mộng, A-di-đà Phật sẽ đích thân tiếp dẫn. Bởi tôi hay nói hoài à, người hành giả tịnh độ ngon lành lắm, giáo chủ cõi phương Tây rước mới đi, không phải giáo chủ không đi. Tại vì sao? cái bản nguyện của Ngài mà. Trong nguyện thứ 33 Ngài cũng nói đích thân tiếp dẫn mà, chứ đâu có nói là Bồ Tát Thế Chí hay Bồ Tát Quan Âm đâu. Đó là tổng nguyên tắc mà để chúng ta đừng có bị sai lầm. Hòa thượng nói quan gia trái chủ có thể hiện được thân Thích Ca Mâu Ni Phật nha, có thể hiện thân các vị Phật khác, nhưng không thể hiện được bổn tôn. Vì hằng ngày ta trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì nó không hiện A Di Đà Phật, nhưng nó sẽ hiện các vị Phật khác. Còn nói chuyện mà hiện cái thân bằng quyến thuộc thì cái đó không cần nói rồi. Mà nó có thể hiện cái Địa Tạng, có thể hiện cái Quán Âm. Mình bị lầm mà, rõ ràng trong kinh đã nói rồi, phải đích thân Phật. Vậy thì bây giờ phải chờ đích thân Phật A Di Đà thì chúng ta không bị lừa. Nhất tâm lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng. Hiện tại kỳ tiền, rõ ràng là người mà nhất tâm mà đủ năng lực niệm Phật, đủ năng lực phước báo đi giảng sanh thì A Di Đà Phật xuất hiện cùng thánh chúng, thì dĩ nhiên Ngài sẽ cùng có Quan Âm, Thế Chí và những ai nữa, những bạn đồng tu của mình đã giảng sanh trước, họ sẽ cùng đến để tiếp dẫn chúng ta. Đó là nguyên lý nguyên tắc. Gần đây ở đây, ở ngoài Hà Nội này, mấy ngày nay tôi đi tôi cũng tiếp nhận, mà có một Phật tử nào đó cũng thật sự là gan to lớn, tạo một đại nghiệp mà không hề biết. Nghe cái chuỗi trường hạ nào đó, mà hôm qua tôi nghe sư bác bên hôm kia, nghe sư bác ở bên chùa Tư Kỳ nói lại, nói có Phật tử nào đó đứng ra, cái vị giảng sư kia đang giảng pháp, thì vị Phật tử đó mới nói rằng: kính bạch thầy, con nghe Hòa thượng Tịnh Không giảng kinh nói lúc trước á, là thừa niệm A Di Đà Phật, nhưng mà vì ở Trung Quốc có một cái vị hòa thượng nào đó tên là Mi, cho nên quý kỵ phải tránh cái vị tên của vị hòa thượng đó, mà không có niệm Mi nữa mà là niệm Di. Rồi sau khi vị hòa thượng nó mất rồi á thì mới tiếp tục niệm Mi. Tôi dịch không biết bao nhiêu đĩa rồi, mà nào mà có trong cái kinh sách nào mà nói, cái đĩa nào mà nói như vậy, mà cái vị Phật tử ở đây nghe được như vậy mới giỏi chứ. Thì vị giảng sư nó mới trả lời thế này: có quý kỵ thì quý kỵ cụ Di Đà, chứ làm sao mà quý kỵ mà quý kỵ cái vị hòa thượng nào đó. Chả lẽ cái vị hòa thượng nào đó hơn cụ Di Đà sao? Các vị xem, thật là vô cùng tạo tội vô cùng to lớn. Không hiểu nghe làm sao mà hiểu như vậy. Vì vậy tôi kính khuyên các đồng tu chúng ta, sau này cái gì mà chưa tường tận thì phải hỏi ra cho tường tận. Chẳng hạn ở chùa Am Vàng thì chúng ta phải hỏi chúng trưởng, có cơ hội gặp sư trụ trì thì hỏi sư trụ trì, sau mình người ta thắc mắc người ta giải đáp cho mình nghe, chứ đừng có tùy tiện mà nói lên như vậy đó. Người vô tình người ta bán bổ. Đúng là cái ông, nếu mà nói như vậy thì người ta sẽ nói là ông hòa thượng Tịnh Không vớ vẩn. Tự nhiên quý kỵ một vị hòa thượng nào đó mà không niệm chữ Mi, niệm thành chữ Di, và sao vị hòa thượng tên Mi đó chết mới lại niệm Mi tiếp. Làm gì có cái chuyện như vậy. Còn chữ Mi và chữ Di, đồng tu nào thích niệm A Di thì cứ niệm A Di, còn thích niệm A Mi thì cứ niệm A Mi. Hòa thượng Chí Tịnh lúc mà trong nghe đâu tang lễ mà toàn là niệm mi đó, chả lẽ ở trên nơi đó là sai sao? Đâu có sai. Vì theo cái chữ Hán, cái chữ Di đó, đó có thể đọc được hai âm. Có nhiều người người ta nói, trong cái chữ Hán mà trong cái tiếng, ngay cái tiếng niệm Amitofo, 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 nó là đọc theo cái cách tiếng Trung Quốc Amitofo, Amitofo. Dịch nghiệp, dịch cái nghĩa của câu A Di Đà Phật của mình là Amitofo, Amitofo. Còn tiếng Việt mình là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cái chữ mi thì nó lại nhẹ nhàng hơn, đọc nó nhẹ âm hơn. Chữ di á, nó làm cho nó hơi dướng. Còn chữ mi là nó nhẹ âm xuống. Có sai lắm đâu. Vậy chứ cái người ngọng người ta niệm làm sao? Sai sao? Mấy người ngọng á, đúng không? Có nhiều người sức môi đó, kêu họ niệm coi, họ niệm ra làm sao? Đâu có chuẩn âm đâu. Cho nên cái chỗ này cái đồng tu phải tỉnh táo, phải nhận biết rõ ràng, đừng có tham gia vào rồi chê bai rồi chỉ trích, vô tình mình tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Mình chọn một bộ kinh A Di Đà hay mình chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đó là cái tu hành ở chính bản thân mình. Nhưng mình đến đạo tràng người ta tụng dược sư thì mình cũng vô tụng dược sư. Mình đến đạo tràng Pháp Hoa thì mình gặp người ta tụng Pháp Hoa thì mình cũng tụng Pháp Hoa. Còn bản thân mình chuyên tụng kinh gì ai biết? Chứ đâu có cần đó mà viết cái bản trên ngực hay trên lưng là tôi chỉ tụng Vô Lượng Thọ. Cái đó là cái chướng ngại, chướng ngại luôn cho cả tịnh độ chúng ta. Toàn là đồng tu mình gây ra quan gẹt không à, gây quan trái không à. Đến nỗi bây giờ nói Hòa Thượng bảo đừng có đi chùa. Hòa Thượng nào mà bảo đừng có đi chùa không biết nữa. Nó nói buông xả hết, đừng có đi chùa, đừng có làm gì hết trơn. Các vị nên nhớ, tam bảo thế gian còn trường tồn thì Phật Pháp mới trường tồn. Cái vùng này mình thấy được cái ngôi chùa Kim Âu Am Vàng Tự này khang trang uy nghi sạch đẹp. Bao nhiêu người ở thôn quê trong làng, người ta cảm thấy đến chùa thấy mát mẻ, người ta thích đến. Và mãi mãi 100 năm, 200 năm sau vẫn còn cái biểu pháp để mà chúng sanh quy về. Nói đừng đi chùa hết thì mới mốt hết cái đời mình, rồi đời sau làm sao? Các vị thấy nếu mà hết cái đời của mình rồi thì Phật Pháp ra sao? Không có chùa nữa, Phật tử không đến chùa, cuối cùng chùa quỷ diệt hết. Rồi đời sau 100 năm sau, 200 năm sau nữa, con cháu mình nó lấy đâu mà nó tu tập? Cho nên nghe pháp, nghe lời dạy phải tận tường tận. Chứ rồi chưa có nghe tường tận rồi rao truyền, nói sai đi cái ý, thiếu đi cái ý, cuối cùng làm cho người ta rất là có ác cảm đối với tịnh độ, đối với những người có công truyền thừa tịnh độ. Chúng ta nên nhớ Phật Pháp là bất định pháp, không có cái nào nhất định cả. Cái người này thì mình nói như vậy, nhưng cái người khác mình phải nói khác một chút để phù hợp với căn tánh của họ, mà để cho họ đến với Phật Pháp. Chứ không phải là khô cứng là phải như vậy. Hôm trước có cô nào hỏi tôi là: bạch thầy, tụi con đi hộ niệm thì tụi con như vậy như vậy như vậy có được không? Tôi nói không được. Người ta có biết niệm Phật đâu mà mình xách nguyên một cái, một cái cách, cái bộ vậy mà đến đi nói với người ta nghe người ta chết khiếp rồi. Nào là trong nhà không có đồ mặn, tất cả mọi người phải ăn chay, vân vân. Nguyên gia đình ta, nguyên gia đình người ta là bán đồ ăn mà, mà kêu người ta trong nhà không có đồ mặn, chết rồi. Người ta phải nghỉ bán à? Người ta mới nói sao với ông? Thôi được rồi, cảm ơn, để gia đình tôi niệm được rồi. Vì vậy Phật pháp là bất định pháp, nó có thể uyển chuyển nhưng không xa lìa cái tổng nguyên lý nguyên tắc. Thứ nhất, không trái với giới luật. Không trái với giới luật có nghĩa là không trái với pháp luật, không trái nhân quả, không trái với lòng tự từ bi. Mình diễn đạt làm sao mà cho người ta hiểu, mình bài cách làm sao mà người ta niệm Phật cho nó tốt. Có nhiều người nói không có được, bà để Phật như vậy là không đúng, để vậy là không trang nghiêm. Thì sao mà trang nghiêm? Như thế nào là trang nghiêm đây? Mình tự thấy mình giỏi hơn người ta, hơn người nào, đi đâu cũng thấy mình là thầy chứ. Tôi nói cho các vị biết nghe, gần đây cái đài truyền hình ở Vĩnh Long, tôi nghe mấy đồng tu nói với tôi không có thấy, có quay một cái phóng sự hai bà cháu sống ở trên đống gác, đống gác thiệt là to, sống trên đống gác, hai bà cháu che cái túp lều sống ở trên đống gác, mỗi lần dọn cơm cái ăn đó, cơm vừa mới dọn ra thôi thì ruồi nó bu đen đồ ăn, vậy vẫn ăn, tại vì đang ở trên đống gác mà vẫn ăn cơm, mà ruồi ăn chung với ruồi nó bu đen thức ăn chân vẫn ăn. Mà nếu bà cụ đó mà bà biết niệm Phật đó, thì bà treo cái hình Phật ở trên cái liều đó, các vị đến nói là như vậy là đại tội hả? Đem Phật mà treo trên đống rác, mình nói mình mới là người đại tội. Nếu mà Phật mà còn dơ với sạch, còn ô nhiễm với thanh tịnh, còn sự phân biệt như vậy, thì chắc hẳn chúng ta không có thèm, khỏi cần thờ vị Phật đó, khỏi cần kính ngưỡng vị Phật đó. Vì Phật mà còn phân biệt chấp trước thì đâu phải là Phật, đúng không nào? A-la-hán, cái quả gì tứ thánh, cái quả cao nhất là A-la-hán, cái quả khởi đầu là quả Tu Đà Hoàng. Mà các vị biết Tu Đà Hoàng đạt đến vô ngã thì mới chứng được quả Tu Đà Hoàng. Vô ngã có nghĩa là không còn thấy ta nữa, không thấy mình chứng quả, và cũng thấy không có thấy quả đã chứng, mà cũng thấy không thấy người chứng quả, thì mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Mà sơ quả Tu Đà Hoàng mà đến quả vị Phật đó, nó còn rất nhiều tầng bậc. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, rồi tới thập, thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập hạnh, nghĩa là 10 vị, tới 50 mấy vị đẳng cấp của Bồ Tát nữa, rồi mới tới đẳng giác, rồi mới tới diệu giác, rồi tới với quả Phật. Mà ngay cái quả đầu tiên là đã hoàn toàn vô ngã rồi, không thấy người chứng và không thấy quả đã chứng, thì mới chứng được quả A La, mới là Tu Đà Hoàng. Vậy mà vị Phật mà còn thấy nhiễm, thấy tịnh, thấy chốn ô uế, thấy nơi trang nghiêm thì mấy ngự trị, cái nơi mà để trên đống gác thì chắc là không ngự trị thì đâu phải là Phật. Cho nên nơi nào chúng sanh có thể bài trí được Phật, có thể niệm Phật, thì mình dạy họ Cái người đi xích lô thì mình chỉ người ta cứ đạp xích lô mà niệm Phật. Cái người mà chèo thuyền thì mình nghĩ có ngày ngày có vừa chèo thuyền vừa niệm Phật. Không cần. À hôm trước tôi xuống Hà Tây, mấy bà cụ hỏi tôi thấy thương ơi là thương vậy đó. Nói thầy ơi, con ra đồng mà con làm cỏ lúa, làm lúa trồng rau rồi đó, con có niệm Phật được không? Nó được chứ. Con nói ủa sao quý vị nói là ở ngoài đồng làm gì có Phật mà niệm. Nói cụ ơi, trong niệm Phật là tâm mình niệm Phật, mình nghĩ đến Phật thì tất cả nơi nào cũng là Phật, cũng có Phật hết trơn á, chứ làm gì mà nói ngoài đồng cũng có Phật. Nè bây giờ cụ ngồi đây, cụ nghe con niệm coi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đâu có gì chướng ngại đâu, cụ thấy không? Mà niệm với lòng chân thành, biểu lộ được tính Phật ở nơi đây thì tự nhiên ở nơi này chính là đạo tràng rồi. Vậy mà phải, bà nói, bà cụ nói vậy mà phải lâu nay con nghe người ta nói là ở ngoài đồng không có Phật, các giải phải về chùa niệm Phật thì mới có Phật. Hôm đó cúng chúng sanh cũng vậy, đồ cúng quá chừng quá đức, không ai dám ăn chứ. Tôi nói các cụ sao không dám ăn? Ở đây tôi ăn các cụ coi nè. Tôi lấy một bịch, lấy hộp sữa cúng, tôi uống hết. Xong rồi tôi ăn bánh này miếng, ăn bánh kia miếng đó, tôi ăn rồi đó nghe. Rồi lúc đó các cụ mới, ô, mới xúm nhau ăn hết. Thật ra cứ chấp trước. Tôi đã nói nhiều lần với các vị đó, cái quan trọng mình có chánh đại quang minh hay không, mình có lừa người phản bạn hay không. Mình mà không lừa người phản bạn, không gạt mình gạt người, quỷ thần phải sợ. Còn mình không ăn đồ cúng mà mình lừa người phản bạn, không chánh đại quang minh, nó nhìn thấy hết mà. Mình làm bất cứ việc gì cứ lợi ích chúng sanh thì tự khắc quỷ thần đều phải kính nể. Đó là sự thật. Vì vậy mình xét thấy mình căn tánh phàm phu thì phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đừng có nghe người ta nói cái là mình ờ hé. Nghe người ta nói pháp môn vô lượng thề nguyện học rõ ràng trong tứ hoằng thệ nguyện, như vậy đâu có sai đâu, cái mình ừ hé liền à. Hòa thượng Tịnh Không dạy ngay cái đời này nè, chúng ta phải thực hiện hai câu, còn hai câu kia là để về thế giới cực lạc mà thực hiện. Ngay cái đời này là gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà chưa chắc làm được không ấy nữa. Mình còn thấy người bạn thân mình giúp đỡ, thấy người này là người mà mình ưa thích thì mình giúp đỡ, người nào mình thấy mình ghét thôi nghỉ. Nghe cái chuyện đi chùa mà thấy bà nào thích thì rủ đi, bà nào không thích không thèm rủ đi. Nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu mà còn chưa thông đạt được. Ngoài đời người ta cũng nói mà, nhất nghệ tinh nhất thân dinh, đúng không? Vậy thì bây giờ mình cứ một bộ kinh mà xuyên suốt. Các vị nào mà cả từng họ biết được cái năm định đó, gia đình của chị Thúy mà có bà mẹ là Phạm Thị Tuất á, giảng sanh đó, bây giờ lại thấy một kỳ tích nữa đó. Đứa cháu mà nó bị xe đụng mà nó hư não hết đó, mà nằm trong bệnh viện mà kỳ trước tôi đã nhắc rồi đó. Bây giờ càng ngày càng tỉnh táo, càng ngày càng khỏe ra. Bác sĩ bệnh viện quân y mà nói là không thể nào sống được đó. Bây giờ chỉ về đưa về mà lo tang lễ đi. Thế mà gia đình cứ miệt mài thay phiên nhau, hai người cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thay ca người kia khỏi mệt vô tiếp tục. Mà niệm 3 tháng như vậy, bây giờ tự nhiên nó tỉnh dậy. Các vị thấy cái sóng âm của A Di Đà Phật vô cùng như thế nào? Lý giải một cách đơn giản thôi, cứ một cái tần số mà phát ra liên tục, liên tục, liên tục. Cái danh hiệu A Di Đà Phật, cái năng lượng của câu A Di Đà Phật nó vô cùng vi diệu, nó tác động vào tất cả các tế bào hư của cái não của cậu, và cái cậu đó đó tự nhiên một ngày nọ chỉ đi lên, tự nhiên chỉ kêu tên cái nói dạ, chỉ nói thất kinh hồn vía chị dạ, nổi da gà cho người, tự nhiên mà nghe cái tiếng dạ nữa, chỉ tưởng là ai dạ, ai ngờ đâu cái thằng mà nó nằm như thực vật này nè, bao nhiêu tháng trời không động đậy không gì hết, thế mà nó tỉnh táo, bây giờ nó ngồi được rồi. Nhưng mà nói tại vì nó đụng cái bằng không còn dân, chân gãy rồi, ôi liệt rồi, bể mặt rồi, gãy tay rồi, gãy ba vai gì hết. Nó tan tành chân mà. Nó như hồi trưa này có hai bác nào hỏi tôi đó, giờ có đứa cháu mà nó đang bị mù ở bên, nó ở bên Ba Lan, mà hàng ngày niệm Phật trì chú đại bi cho nó có được không. Tôi nói bây giờ mình đã pháp môn niệm Phật rồi thì mình trì, mà trong kinh Đại Tập Phật nói rất rõ ràng, một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú rồi. Bây giờ hai vợ chồng cứ ngồi bên đây nè, mà cứ phát ra một tần số thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm mà phóng cái tần số nó qua bên Ba Lan cho nó. Cứ ngày nào từ sáng đến chiều hai ông bà cứ hướng về nó mà niệm đi, cứ mà phóng một tần số đó thì tự nhiên con mắt của bé nó sẽ từ từ hồi phục. Đó minh chứng. Bây giờ các chị không, vị nào mà muốn khảo chứng á, hoặc là khi nào mà vị nào có bệnh á, bây giờ nơi đó bây giờ là đang là một cái nơi trị bệnh luôn, trị nhân gọi là viện chẩn á, đau lưng thấp khớp câm bẩm sinh luôn cũng trị được nữa. Phải niệm Phật rồi cùng nhau mà bấm nguyệt trên mặt nè, cứ vô Nam Định hỏi thời trang Tuấn Thí là người ta chỉ à, cái trung tâm thời trang lớn lắm, để xem cái cậu đó đó người ta tỉnh táo như thế nào. Bác sĩ quân y mà còn nói là không có cứu được, thế mà niệm Phật không, mà bây giờ nó ngồi dậy, nó biết vợ nó biết bà con cô bác hết, nói chưa nhiều được, nhưng mà chị cô Thí, cô Dung, hỏi con đang nhờ, con đang ở nhà của ai đây, con đang ở nhà của chú Tuấn với cô Thí, gặp thầy đấy con, A Di Đà Phật chào thầy, vậy là nó hoàn toàn nó hồi phục rồi. Có phải là nhất môn thâm nhập mà nó phát cái năng lượng không các vị? Đúng không? Rõ ràng là một minh chứng mà bây giờ khoa học không thể chứng minh được. Bệnh viện quân y bây giờ người ta không hiểu sao mà thằng này nó có thể sống được. Xe đụng mà nát bét cái chân, đầu óc gì đâu mà mặt mày gãy xương mặt luôn nè. Thế mà giờ tỉnh được thì có phải là năng lượng, năng lực với lòng chân thành của nhiều người phát ra một tần số âm thanh, tần số một cứ tự xuyên suốt 24 giờ nghe các vị, cứ hai người thay phiên nhau mà cứ lần hai người A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bên kia A Di Đà Phật, cứ thay phiên nhau 2 tiếng đồng hồ, người hai người khác lên, cứ xuyên suốt như vậy 3 tháng trường. Tôi nói cái đó là cái người mà niệm Phật cũng không đơn giản. Mình nhất môn thâm nhập, mình tụng kinh gì đó là chuyện của mình. Còn mình mến đạo tràng, đạo tràng nào niệm Phật cái hành sao thì mình niệm y như vậy. Người ta niệm Nam Mô thì mình niệm Nam Mô, người ta niệm A Di thì mình niệm A Di, người ta niệm A Mi thì mình niệm A Mi. Hôm trước tôi về Nghĩa Đàn Nghệ An, tôi phóng sanh tôi niệm Phật cũng hoành tráng, cũng có đĩa trên lên mạng rồi đó, Nếu mà người nào thấy cái đĩa đó mà cắt đoạn ra nói đây ông vọng tay niệm A Di rõ ràng đây, vậy thì sai bét rồi. Bữa đó tôi niệm phóng sanh như hồi sáng mình vậy đó, người ta niệm A Di tôi cũng A Di hết sức là niệm mà nghe cũng rất cảm xúc. Thì nói người nào mà cắt cái đoạn đó ra rõ ràng cái ông vọng tay niệm A Di đây mà, vậy thì sai rồi. Cái người mà biết một chút cũng hiểu được cái đạo lý. Đạo lý gì? Nhập gia tùy tục, nhập gian tùy khúc, đúng không? Mình lại chỗ của người ta mà bây giờ mình bảo người ta không được nha. Tôi là thầy, mấy người hôm nay phải bỏ niệm A Di đi, niệm A Di với tôi mới đúng. Cái đó là sai bét. Mình nhớ một điều mà Hòa Thượng dạy, thà làm động nước trong sông hơn làm động tâm người tu niệm. Mình đến đạo tràng nào, người ta làm ra làm sao, mình làm y như vậy, thì như vậy mới đúng. Tất cả nơi nơi đạo tràng ta đều tán thán, chứ không có nói đi ra ngoài kéo ra ngoài thì bà niệm cái này nó không có hay đâu, bà niệm theo tôi này nó mới hay nè. Tôi nói Phật tử của mình là y vậy đó. Đi đạo tràng này thì lại nói đạo tràng kia, đi đạo tràng kia thì nói đạo tràng nọ. Thành thử ra như vậy á là không tốt. Có nhiều cụ lớn tuổi lắm rồi mà cứ đi đạo tràng mới niệm Phật, còn ở nhà thì xem phim, ở nhà thì xem phim phim Hàn Quốc, xem phim dài tập. Mà 70 mấy tuổi, gần 80 tuổi, chết tới nơi rồi mà không có lo cái sanh tử việc lớn. Tôi gần cả chục năm nay không có xem tivi. Mà lạ đời mà thấy nó xem tivi là ngó cái đầu vô, nhìn vô là tự nhiên nó cũng thu hút rồi. Kỳ lạ gì, cái nó tập khí của mình nó ghê lắm. 10 năm nay không xem rồi đó, mà tình cờ thấy người ta coi cái cứ nó cái đầu nó con nó lực kéo, nó kéo cái đầu mình qua cái tivi nè. Thì biết là cái ma lực của cái truyền hình đó nó cỡ nào. Vậy mà còn không sợ nó mà ngày ngày cứ thu hút, gọi là quy nạp cái ma lực đó, mà muốn là giảng sanh là giảng làm sao không hiểu. Chưa nói rằng cái truyền hình mà dài tập mà ngay cái lúc công phu buổi tối đó, tu sớm một chút, không tu sớm một chút đặng chút xem tiếp tập 3. Trời ơi, tối đêm nay cái tập 57 này nó hay lắm, nó đầy ly kỳ kịch tính. Niệm Phật sớm đặng coi, hay là thôi để xem phim xong rồi hãy niệm Phật, thì chết chắc rồi các vị ơi. Giảng sanh đâu không thấy, mà giảng lai thì chắc chắn đó. A Di Đà Phật, người ăn mặn có được đi hộ niệm không? Chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà không niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có được không? Thật ra trong Tịnh Độ Ngũ Kinh đâu có nói là người ăn mặn không được niệm Phật đâu. Vậy thì những người chưa ăn chay được thì họ đi hộ niệm cũng có sao đâu. Đã nói Phật pháp là bất định pháp mà, tất cả ai mà có lòng thành kính đều được cả. Thì nơi nào mà người ta quy định là phải là trường chay hết thì xin hãy vô đây, thì cái đó mình phải tuân thủ. Nơi đạo tràng mà người ta yêu cầu mình là phải trường chay thì mình hãy vô. Để chi? Nó cũng là cái hay để khuyến khích những người tâm thanh tịnh thì hãy gia nhập, làm cho mình phải chưa được chay thì mình tinh tấn lên một chút. Nhưng mà xin thưa các vị, có những người ăn chay mà tâm còn chưa tốt bằng những người ăn mặn. Tôi nói thiệt, có nhiều người ăn mặn mà tâm người ta tốt lắm, người ta phiền não ít hơn mình nhiều lắm. Gần đây tôi đọc một cái bài viết mà tôi cảm thấy tôi phải nể cái anh chàng đó. Người ta không có tu gì chứ mà biết vợ ngoại tình rồi nha, vẫn tốt với vợ bình thường, còn tốt hơn lúc bình thường. Biết vợ đi vô khách sạn với người ta đó, mà không hề nhào vô khách sạn mà đánh người ta hay làm gì, vẫn còn đứng ngoài ở ngoài khách sạn chờ vợ. Người vợ từ trong khách sạn bước ra mà thấy ông chồng với đứa con một cái thấy đều quỵ xuống đất. Nói chồng nói sao biết không? Anh dẫn con đi dạo mát, tình cờ gặp em, cùng em về thôi. Tôi hỏi mấy cái ông ít ngồi đây nè, mình tu hành, mình niệm Phật đó, mình có xử lý được như vậy không? Đúng là tâm Bồ Tát. Người ta chỉ nghĩ rằng vợ mình nhất thời hồ đồ. Cứ chân thành đi sẽ lôi được, giữ được cái người vợ của mình. Mà thiệt sau đó cái cô quá hối hận. Cái người chồng ta xử lý như vậy đó, thứ nhất mình không phải mất cái người vợ, thứ hai con cái nó không mất đi những người mẹ, những người mẹ đi, những đứa con nó không có mất đi đứa mẹ. Gia đình tan nát, kiếm thêm một người là người vợ khác nữa, thì lại có phải con trước con sau, rồi con chung con riêng, nó gia đình nó tan nát. Người ta không tu đó các chị, mà ta còn xử lý tuyệt vời. Cho nên Phật pháp nó không phải là bất định pháp. Mình đừng có dính mắc cái chỗ này mà mình làm lỡ mất đi cái duyên của người ta. Tuy rằng người ta chưa ăn chay trường được, nhưng coi chừng cái tâm người ta nó còn có thể chân thành hơn mình đó. Có người hỏi tôi rằng niệm Phật mà không ăn chay có được vãng sanh không? Tôi nói vẫn có thể vãng sanh mà. Đâu có kinh nào nói rằng niệm Phật không ăn chay là không vãng sanh đâu. Nhưng người ta ăn chay thì xác suất vãng sanh của người ta cao hơn mình, đúng không? 80% vãng sanh. Còn mình ăn mặn thì mình có 30% vãng sanh. Thì nếu như mình mà vì cái việc ăn uống mà lỡ mất vãng sanh, mình muốn liều thì cứ tùy. Phải không nào? Chứ đâu có kinh nào nói là niệm Phật không ăn chay là không vãng sanh đâu. Kính bạch thầy, con muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì niệm nhiều danh hiệu A Di Đà, hay tụng nhiều kinh Vô Lượng Thọ. Đằng nào khế hợp với bản nguyện của Phật A Di Đà, xin thầy từ bi chỉ giáo. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì tâm phải thanh tịnh. Vì cõi nước Cực Lạc được mệnh danh là tịnh độ mà. Tịnh độ thì muốn vào tịnh độ thì tâm phải thanh tịnh. Với lại trong kinh Vô Lượng Thọ tôi nói nhiều lần lắm rồi, hôm nay ai hỏi câu này phải nhớ nha. Kinh Vô Lượng Thọ có câu: phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm hay một lòng chuyên tụng? Hả? À, chuyên niệm mà. Trong kinh A Di Đà cũng nói: nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, hay chấp trì kinh A Di Đà. Chấp trì danh hiệu mà. Kinh là để tụng để cho mình hiểu được cái thế giới cực lạc, hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc Phật nói gì. Còn không phải là tụng kinh để mà tính công với Phật. Hôm nay tôi tụng gọi một bộ Vô Lượng Thọ rồi nè, giờ tôi coi phim được rồi thì chết chắc rồi, tâm làm sao thanh tịnh. Tôi có nhiều đồng tu chúng ta nghĩ vậy đó. Hôm nay niệm Phật 2 tiếng rồi, tụng kinh Vô Lượng Thọ rồi, công đức có rồi, chiều nay mình xem phim. Nguyên một buổi tâm thanh tịnh, tự nhiên cái buổi chiều cái ô nhiễm vô, ngồi coi phim mà cái con mẹ đó thấy ghét không, trời ơi nó ác gì mà ác dữ vậy. Thấy thằng cha đó mà hại người ta chết, tan nhà nát cửa, thằng đó ác dữ lắm. Không, tự nhiên nguyên buổi sáng thanh tịnh, cái buổi chiều ô nhiễm, thì làm sao mà giảng sanh. Nó phim ảnh là giả, vậy mà sân hận là thật á. Hả? Các vị hỏi mấy ông đạo diễn coi, cái phim hỏi cái phim đó mà đạo diễn nói, ô cái phim đó là tôi tự viết ra mà, còn tất cả diễn viên chỉ là người đóng giả thôi, chứ đâu có ai là thật đâu. Mà sao bà giận dữ vậy? Gặp cái thằng đó ngoài đường là quýnh đó, nó ác quá mà. Ngay trong cái giả mình làm thật, cái chuyện giả của người ta mà, nhưng mà mình phiền não, mình tức giận là thật. Đem cái giả để làm cái thật của mình, nó bị hư hỏng hết, làm sao mà thanh tịnh. Câu này mới hay à. Hồi sáng hỏi rồi, thưa thầy, Phật Bồ Tát có ốm không ạ? Không đơn giản đâu, không phải là chuyện cười đâu các vị. Một câu hỏi hữu tình hữu lý đó. Vì Phật Bồ Tát không ốm, không có bệnh, mình tu đúng pháp như Phật Bồ Tát dạy thì không có bệnh, không có đau. Còn mình tu sai nguyên lý nguyên tắc thì có bệnh có đau. Khi mà có bệnh có đau thì mình phải quán chiếu lại xem mình tu có đúng không. Như Hòa Thượng Hải Hiền, cả một đời không đau không bệnh. Hòa Thượng Tịnh Không tới ngày nay cũng đâu có bệnh đau đó. Đi khám bác sĩ không có bệnh gì chứ. Chúng con cần tha lực khi nào? Thật ra lúc nào chúng ta cũng đang sống trong tha lực. Nếu như hôm nay tôi không có nhờ tha lực thì tôi không thể nói được. Vì cái thân đây là thân tứ đại, ho, mệt mỏi, quy nạp liên tục như vậy. Các vị ngồi một tiếng đồng hồ thôi mà nghe những cái điều gì mà nó không có thuận, nghe nó thời gian nó dài lâu lắm. Nhưng hồi sáng mình nói một cái nói chuyện một cách đơn giản thôi mà thời gian qua đi 2 tiếng mấy đồng hồ. Buổi chiều nay cũng vậy, lên tôi nói một chút, tôi sợ các vị có câu hỏi nên tôi dừng lại. Tôi muốn các vị hỏi câu hỏi, nhìn đồng hồ hơn 1 tiếng. Có phải chúng ta đang sống trong tha lực không? Người nào mà chân thành khởi niệm một câu A Di Đà Phật thì luôn luôn đã có tha lực. Có năng lực của Phật Bồ Tát hỗ trợ chúng ta. Đó là sự thật. Con kính bạch thầy, con chứng kiến ở Nam Định, con chưa hiểu An Vị Phật đã bát hương thờ Phật tại gia thì làm như thế nào? Liệu có phải nhờ nơi nào, bậc thầy nào bốc bát hương hay không? Nếu có tâm thì gia đình tự soạn bát hương cho gia đình mình cũng được. Con xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái vấn đề này lớn lao lắm. Mình nói tầm bậy người ta khỏi đầu mình. Tại vì cái miền Bắc này á, chúng ta cái bằng quá nặng về cái chuyện bát nhang. Nhưng mà thật ra nếu bát nhang mà nó có thể quyết định được hạnh phúc của mình, biết được quyết định được xui hay hên, thì mình nên sắm bát bằng vàng. Các vị hiểu không? Mình nên sắm cái bát nhang bằng vàng cho nó thiệt tốt, cho nó hên nhiều hơn. Vì vậy tôi nói các vị, làm gì mà nó phải tuân thủ nhân quả, đúng nhân quả thì làm. Làm gì mà nó không có ý nghĩa gì nhân quả hết trơn. Làm thiện được phước, tích công bồi đức thì được tương lai quả báo tốt đẹp. Mà không tích công bồi đức, bất khiếu cha mẹ, bàn thờ nó cũng dọn bán nữa, mà nó cứ hốt bắt ngang lên cái là nó phước có phước à. Ở nhà chẳng kính trọng ông bà, mắng cha chửi mẹ, mà cái hốt bắt ngang được cái vị nào đó là rồi đem về nhà thờ cái là tự nhiên ông bà ban phước. Ban làm sao đây hả? Xin hỏi các vị, mình muốn ông bà mà ban phước á, thì mình phải là một đứa con hiếu hạnh. Mình muốn ông bà mình chiếu cố quan tâm đến với mình thì mình phải là những người con biết kính cha, thờ mẹ, kính anh, thương em, kính trên, nhường dưới. Những người mà biết kính trọng cha mẹ, kính trên, nhường dưới, thương anh em đó, thì bát nhang nào cũng được chứ. Còn mà không làm những điều đó mà đi làm cái bát nhang gì đó để mà được phước, để được an lành đó, thì làm sao mà được an lành. Ngày xưa tôi bị mắng một lần rồi. Có cái cô đó có thờ Phật, có hỏi tôi thờ vị Phật nào. Tôi nói cô nào giờ có thờ Phật nào chưa? Nó chưa. Tôi nói gì thì thôi cô vô trong, tại vì hồi đó tôi nhà sách mà, cô vô trong chỗ coi mấy vị Phật đó, cô xem, cô nhắm mắt lại một lúc, cô nghĩ đến Phật. Rồi sau đó cô mở mắt ra, cô đi một vòng, cái tượng Phật nào mà cô thích thì đó là vị Phật mà cô thờ. Chứ không phải tôi nói tôi thích, cô đem về nhà cô không thích thì sao? Vị Phật nào mà cô thích thì cô đem về cô thờ. Cô chọn xong rồi cô hỏi tôi là có cần khai quang điểm nhãn không? Tôi hỏi cô có muốn tôi nói thật hay nói giả, nói dối? Thì dĩ nhiên nói thật chứ sao nói dối. Cái tôi nói vị nào mà khai quang cho vị Phật này mà linh á, thì thờ cái vị đó, đừng có thờ Phật. Bà nói sao phải không? Ăn nói hồ đồ. Thì hồi nãy tôi nói rồi, tôi hỏi cô rồi, cô muốn nói thật thì tôi nói thiệt. Thì còn cô muốn, nếu mà cô nãy cô nói muốn nói dối thì tôi nói dối rồi đó. Tôi nói, phải, cần phải khai quang điểm nhãn. Nhưng bây giờ cô muốn nói thiệt thì tôi nói thiệt, cô nghe cô mắng gì thì cô thích đi khai quang điểm nhãn thì cô đi chứ sao đâu. Thật ra gọi là gì? Thỉnh quý thầy sái tịnh, đúng không? Sái tịnh để làm cho cái tượng nó được thanh tịnh, chứ không phải là khai quang điểm nhãn. Làm gì có chuyện khai quang điểm nhãn rồi mà không linh cái đem ra bỏ ngoài đống rác, quá trời quá đất luôn. Cái lúc mà thời gian tôi ở chỗ nhà sách đó, ông địa thì một ngày không biết bao nhiêu ông thần tài ông địa đem vô bỏ vô chùa. Rồi cuối cùng trong chùa nó phải làm sao? Cầm ông địa đập bóp, bỏ vô thùng rác đập bóp, bỏ vô thùng rác đập bóp, bỏ thùng rác. Chứ quá trời nhiều thì làm sao đây? Ông nào mà không linh là nó cho lên đường hết. Ngay cả Phật Bồ Tát cũng vậy. Phật Bồ Tát mà không linh thì cũng ra gốc cây ở. Chúng sanh tạo nghiệp, chính vì không hiểu được nhân quả. Cái đây là một cái câu này là do một cái người họ hiểu về tôn, họ có một cái tôn giáo khác nên họ làm như vậy. Chúng con chứng kiến ở Nam Định có một gia đình mẹ ở Việt Nam đi theo Phật. Khi mất đứa con ở nước ngoài, ở Trung Quốc về làm ma cho mẹ. Khi liệm còn tung xác mẹ lên 3 lần, giật xuống, thảy lên thảy xuống 3 lần. Sau đó bỏ 9 cái kim vào miệng, 9 cây kim vào miệng, bỏ 9 cây kim vào miệng rồi gắn miệng lại. À, khi đưa ma xong, con đổ hết bát hương đi, không thờ nữa. Chúng con không hiểu tại sao. Xin thầy giải đáp. Trong Hiếu Kinh Phật nói, sanh ra đời không gặp Phật, khéo thờ kính cha mẹ, như cúng dường chư Phật. Cha mẹ sanh thành dưỡng dục, gian lao cực khổ, thế mà chết mà nó còn chưa yên thân. Luyện lên luyện xuống 3 lần rồi lấy 9 cây kim mà nhét vô miệng nữa, thì có cái cùng cái tội ác nào hơn cái sự cùng hung cực ác như vậy? Không biết họ theo cái tôn giáo nào mà bất kính cha mẹ như vậy. Thì đúng như trong kinh Quan Nghiêm nói, chúng sanh diêm phù đề, bất khiếu cha mẹ, bất kính tam bảo, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Trong tịnh nghiệp tam phước, cái phước đầu tiên Đức Phật đã nói, người muốn vãng sanh cực lạc thì người đó phải hiếu kính cha mẹ, hiếu dưỡng phụ mẫu là đầu tiên. Vậy thì thôi mình miễn bàn đi. Họ là không biết họ từ đâu sanh ra, và họ đối với cha mẹ họ như vậy thì đúng là quá ác. Nhưng mà đáng thương các vị, đó là đáng thương chứ không phải là đáng trách. Vì sao? Vì họ không được giáo dục, họ không được người ta dạy bảo cho đúng. Họ đã được bị lầm lường lạc lối như vậy đó. May là chúng ta không mà theo để học đi, làm những điều sai trái như vậy. Chứ nếu như mình không được dạy thì mình cũng sẽ làm điều sai trái như vậy thôi. Mình mà không được những người thiện tri thức ở bên mình đó, mình thấy như vậy mình nói phải làm như vậy đó để gia đình mới hên được, phải làm như vậy để vong hồn của người chết không về phá cái người sống. Mình nghe ngay, mới mốt mẹ mình chết mình cũng thấy vậy đó, mình cho là mình làm tốt, rồi mình bỏ kim vô mẹ vô miệng. Tại sao người ta không hiểu được rằng những việc gì làm sai trái, bất kính với cha mẹ là điều sai? Họ không hiểu luôn. 3 năm bồng ổng, 9 tháng cu mang. Cái miệng này hồi xưa chỉ nhai cơm đút cho con không, chứ làm gì có sữa mà uống. Khi hộ niệm cho người đã tắt thở, có cần khai thị không? Vì Hòa Thượng có nói chỉ là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Thật ra niệm một câu A Di Đà Phật đến cùng vẫn tốt, mà khai thị cũng phải không phải là không tốt. Nhưng mà nói ngắn, nói gọn, đầy xúc tích để chi? Nếu mà cái linh hồn đó nó chưa đi xa, nó vẫn nghe được. Và cũng đồng thời để cảnh tỉnh những người còn sống ở chung quanh đó, họ nghe được. Còn mà nói lôi thôi, nói dài dòng đó thì không nên. Nói làm sao mà càng xúc tích, càng ý nghĩa, cảnh tỉnh được cho người sống, người chết, mà cũng giác ngộ được cho người sống thì nên nói. Tôi đã nói rồi, Phật Pháp là bất định Pháp, nó không có nhất định. Ở cái nơi mà người ta quá nhiều những đứa con bất hiếu vô nghì, thì càng nói nhiều một chút càng tốt. Hồi xưa mà tôi đi có một cái đám mà tôi nói đến Phật tử là thầy ơi, mấy đứa con này nó bất hiếu vô nghị lắm. Tôi nói được rồi, tôi sẽ cho nó khóc. Cuối cùng đứa nào nó cũng khóc hết. Cái lúc mà phát tang tôi bắt quỳ xuống từng đứa một, từng đứa một, bắt nó làm. Rồi lúc cúng cơm thì bắt một đứa bưng dĩa cơm, một đứa bưng chén nước dâng trên đầu nè, làm cho lâu á. Bình thường nó không hiếu thảo, nó bất hiếu mà. Bây giờ đứng trước mọi người nó phải hiếu, tại vì nó biểu diễn cái hiếu mà. Bắt nó bằng bưng cơm bưng nước để trên đầu lâu một chút, đọc vài dòng 3-4 câu 7, hay dọc 3 câu chú, đọc 7 câu chú cho nó bưng lâu một chút. Thành thử ra Phật pháp là tùy duyên, không nhất, không phải nhất định, nhưng mà nó có thể giúp ích được chúng sanh thì ta phải làm. Xin thầy dạy cho chúng con được rõ, khi niệm Phật tại gia mà không có bàn thờ Phật, không thắp hương niệm Phật có được không? Có người nói niệm Phật mà thắp hương ở bàn thờ gia tiên là phải tội. Điều đúng hay sai, xin thầy chia sẻ. Hồi nãy tôi cũng nói rồi đó, bà cụ có hỏi ra đồng niệm Phật có được không. Người ta nói ngoài đồng không có Phật đâu mà niệm, nên bà sợ quá, từ đó sao bà không có ra đồng niệm Phật. Thật đó là sai. Nơi nào chúng ta niệm Phật cũng được, niệm Phật là tâm niệm Phật. Còn thắp hương hay không tùy theo hoàn cảnh. Thật ra hương là biểu thị cái sự lòng thành kính, chứ không phải nhờ khói hương nó bay bay, nó lan tỏa, nó mới thông được cõi Phật. Có nhiều người nói nhờ cái khói hương đó nó mới thông được đến cõi Phật. Sai rồi. Cái khói hương nó làm đen lỗ mũi ông Phật. Cái khói hương làm đen lỗ mũi của ông Phật, chứ không phải thông với cõi Phật. Đúng không? Ở đây mình tượng bằng gỗ không nè, mà các vị thắp hương nhiều quá đó, thì cái khói hương nó sẽ làm cho trên nám cái hình Phật, cái tượng Phật đi chứ. Trong cái bài nguyện hương chúng ta rõ ràng giới hương, định hương, giữ huệ hương. Này tôi nói rồi mà, đem cái hương giới, hương định, hương huệ mà cúng dường lên Phật thì cái đó mới là chân hương. Thành thử ra nếu như hoàn cảnh chúng ta lớn, rộng, sạch, thoáng thì ta đốt hương một vài nén hương cũng tốt. Nhưng mà nơi hoàn cảnh chật chội không thoáng được mà chúng ta thắp hương á, thì có hại cho người trong gia đình. Tại vì sao? Ngày nay hương đa phần là hóa chất, mà hóa chất thì cực kỳ độc hại. Nhất là nhà đèn cầy ly. Đèn cầy ly các vị đốt mà trong nhà kiến lâu ngày sẽ bị bệnh, rất độc. Thành thử ra niệm Phật mà có đốt hương hay không đốt hương không hề gì. Mà có đốt hương bằng gia tiên mà niệm Phật cũng không, gia tiên cũng không có tội. Làm gì có tội? Tội gì? À, khi nào mình quỷ bán gia tiên, mình làm những điều sai trái, trái nhân quả thì mới tội. Con chỉ ăn rau và nhức đứt canh nấu trong nồi canh thịt thì có gọi là ăn chay không à? Ăn nước không ăn thịt. Thường thường người ta xương người ta hầm ra nó mới ra nước. Mà mình đâu, mình nhai xương đâu có nổi đâu. Người ta ăn nước không à. Nói cho vui vậy thôi. Chứ thật ra các vị thấy lục tổ Huệ Năng 15 năm luộc rau ở trong nồi thịt. Ngài phải trốn ở trong nhóm thợ săn 15 năm. Gọi là rau bên thịt, nghĩa là ăn rau ở bên thịt. Nhưng mà quan trọng là khi mình gấp rau mà nó có lộn một miếng thịt bò mà mình nhai nó có sướng không á thì là khác. Cái đó là cái tâm chay chứ không phải là cái thực tế nó chay hay không. Quan trọng tâm chay là khi mình lắp gấp rau mà nó có lỡ lộn một miếng thịt chúng sanh mà mình nhai vẫn nghe sướng đó, thì là khác. Bởi vì tôi gần đây tôi dạy các đồng tu, mình chay quá gia đình mà gia đình không biết. Cái vị nào mà hỏi câu hỏi này á, thì các vị nên áp dụng mà cách tôi dạy đây. Hàng ngày nấu 3 món mặn, nấu 3 món đồ ăn, thì làm một món mặn thôi, 2 món chay. Nhưng mà đừng có nói chay. Chẳng hạn như là cải thì xào nấm rơm, để vô một miếng dầu hào. Canh rau đay nấu đậu, thêm một ít rau, một ít nấm rơm, để một ít đậu nành. Đậu gì? Ở miền Nam gọi là đậu phụng á. Giả. Thì đúng rồi. Cái lúc mà dọn lên ăn với ông xã, với một món thịt kho hay là một món thịt nướng, thì bây giờ lên ăn thì mình cứ canh đó với rau xào đó mình ăn. Làm sao mà ông xã biết mình ăn chay ăn mặn, mình ăn chung mà. Đúng không? Thì ông hỏi, ủa sao em không ăn thịt? Nói, hôm nay em ngán thịt. Mà mai gặp cá thì nó sao em không ăn cá nữa. Em nghe mùi tanh, mùi cá tanh em khiếp. Không hề chướng ngại, đúng không? Mà mình chay quá gia đình mà gia đình không biết. Các vị nên thực hiện cái điều này. Bạch thầy, làm thế nào để đoạn được tâm sân, si và phiền não khi có người đem đến nghịch cảnh cho mình? Cái này thì thật ra không đơn giản. Người ta đem đến nghịch cảnh cho mình, mình nhận ra, dễ nhận ra, mình phiền não. Nhưng mà hòa thượng nói mình sống trong thuận cảnh, người ta tạo ra cho mình vô số điều tốt còn đáng sợ hơn. Phải vì tại vì sao? Trong thuận cảnh, trong nghịch cảnh thì sanh phiền não, mà trong thuận cảnh thì sao? Thì sanh tham liếng, đúng không nào? Vậy thì còn càng chết nữa. Nghịch cảnh thì mình còn phát hiện được là mình đã nổi sân, đã phiền não, thì mình còn khắc phục nó bằng cách là mình cố gắng, mình đề khởi công phu. Nhưng mà trong thuận cảnh á, cái gì cũng tốt chứ. Tự nhiên làm cho mình sanh ra đắm nhiễm, mình không có đề phòng. Nhưng rồi cái đắm nhiễm nó buộc chặt mình hơn là cái nghịch cảnh. Cho nên thuận cảnh hay nghịch cảnh đều phải đề khởi công phu, phải quán chiếu, phải nhận ra nó. Nghịch cảnh không khởi phiền não, mà có khởi phiền não thì mau mau dọn dẹp nó. Thuận cảnh thì không nên chấp trước, không nên dính mắc. Mà tôi nói mình là công phu cỡ như mình là thuận cảnh chết chắc hết. Hôm nay đến chùa Am Vàng ăn cơm ngon quá, lần sau mình đến niệm Phật nữa thì chết chắc rồi đó, thấy chưa? Đúng không? Thuận cảnh sanh ra đắm chấp, nghịch cảnh sanh phiền não. Nhưng nghịch cảnh mình nhận ra, còn thuận cảnh mình không nhận ra. Vì vậy nghịch cảnh thuận cảnh đều phải đề khởi công phu. Câu này thì hỏi nghe nó hơi triết học quá rồi đây. Xin thầy giải cho con những điểm sau: một sát nha na bằng bao nhiêu thời gian? Do từng giải rộng ra là bao nhiêu? Thật ra hai cái câu này mình có hiểu hay không hiểu cũng chẳng ăn thua gì cả. Cứ hàng ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn cái do từng này trong một sát na này nó là danh từ Phật học. Những người mà ta cần nghiên cứu thì người ta đã nghiên cứu nó, người ta viết sách, người ta viết cho đúng thì mới cần hiểu. Còn hành giả chúng ta đây, ở trong nghịch cảnh thì khởi phiền não, ở trong thuận cảnh thì sanh tham liên. Làm thế nào trong thuận cảnh nghịch cảnh mà không khởi phiền não, không tham liên? Đó là việc cực kỳ quan trọng. Còn sát na bao nhiêu kệ nữa. Hôm trước có một vị đó hỏi tôi, cái vị này là giáo sư đại học, theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu nào đó, nói tên đàng hoàng nha, thì Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh 49 năm. Và theo nghiên cứu của nhà nào đó, tên nói rõ ràng luôn, thì chỉ có 45 năm. Vậy chứ theo thầy thì 49 năm là đúng hay là 45 năm là đúng? Thì tôi mới hỏi vị thầy đó, Thích Ca Mâu Ni Phật là người có thật đúng không? Đúng. Vì sao? Vì vua A Dục đã trồng cái trụ đá xuống đất, mà ngày nay chúng ta khai quật lên được cái trụ đá đó, đã khắc kinh vô đó, thì rõ ràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhân vật lịch sử có thật. Ông nói đúng. Giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật nói đến ngày nay đã 2500 năm hơn rồi, mà mãi mãi là chân lý. Ngày xưa người ta kính trọng, đến mãi hôm nay người ta vẫn kính trọng, và số lượng người kính trọng vẫn còn rất lớn, rất nhiều trên thế giới, đúng không? Ông nói đúng. Vậy thì bây giờ mình cứ tin vào đó, những gì Phật dạy áp dụng trong đời sống thường ngày của mình, thực tiễn làm sao mình tìm được hạnh phúc ở trong lời dạy đó là được rồi. Còn 49 năm hay 45 năm kệ nó, đúng không? 49 năm hay 45 năm mà mình không đem mình tu, mình thực tiễn trong đời sống thường ngày của mình thì có giá trị gì? Cần gì phải tìm chính xác trong có 4 năm à? Mà trong khi 2500 năm thì cái sự sai lệch đó, mà có chỉ lệch có 4 năm thì kể nó, 45 năm, 43 năm, 47 năm, 61 năm chẳng sao cả. Mà chỉ cần lời nói của Ngài nó đã vượt không gian và thời gian, đến nay mọi người vẫn tôn kính là tốt. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân là sợ người, có phải không ạ? Chết rồi. Chữ nhân ở đây là nguyên nhân, chứ không phải nhân là người. Có nghĩa là làm cái nhân tốt. Cái nhân là sự phát khởi đầu tiên, cái hạt đầu tiên đó gọi là nhân, chứ không phải là nhân này là nguyên nhân, chứ không phải là nhân là người. Cái chữ nhân là người là khác. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm một cái việc gì cũng vậy, đều phải xem xét coi việc làm đó có phương tổn chúng sanh không, có gây ác nghiệp với chúng sanh không, có làm phiền não chúng sanh không. Nếu có, không làm. Còn chúng sanh chúng ta cứ gây phiền não chúng sanh một cách thoải mái, nói một câu nói mà người ta về người ta ngủ không được thì đã miệng lắm. Nhưng mà đến khi nhân quả đáo đầu thì mới khiếp sợ, mới lo lắng, mới bàng hoàng. Bởi vì chính vì vậy mà Bồ Tát làm việc gì cũng xem cái việc làm đó có tổn hại chúng sanh không, và có gây phiền não chúng sanh không. Nếu có thì các ngài không làm. Tại vì vậy mà Bồ Tát có một pháp, thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để một niệm nhỏ bất thiện xen tạp. Còn mình thì sao? Mình có quán sát thiện pháp, thường niệm thiện pháp không? Tư duy thiện pháp không? Tối ngày là tư duy những việc bất thiện, những việc gì mà có lợi ích cho mình là mình ok, còn những việc nào mà không lợi ích cho mình thì không hề làm, không hề nghĩ tới. Cho nên chữ nhân đây là nhân là nguyên nhân, chứ không phải là nhân là người. Trong thuyết nhân quả căn bản của đạo Phật, luật nhân quả là một công lý thiên nhiên, gieo nhân ác phải ra trái ác, thuộc vào quy luật của vũ trụ. Vậy mà trong kinh Vu Lan có đoạn Đức Phật dạy muốn cứu cha mẹ, đến ngày rằm tháng 7 cúng Phật khoản đãi chư tăng, nhờ vào sức mạnh của các ngài, vong linh của mẹ ngài được cứu. Vậy nếu sản phụ bỏ thai có thể làm lễ cúng dường trai tăng hay không? Thuyết nhân quả và định tịnh nghiệp của chư tăng có bị mâu thuẫn không? Khi Phật không thể trực tiếp cứu nghiệp, không thể trực tiếp cứu, vì nghiệp ai làm nấy trả nấy chịu, mà chư tăng cứu được sao? Cái này các chị hiểu lầm. Trong kinh Vu Lan Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên, nếu muốn cứu được mẹ thì hãy thiết trai cúng dường những bậc tịnh hạnh tu hành. Nó phải kết hợp nhiều nguyên nhân lẫn. Nhưng mà ở cái cúng dường chư tăng này là một việc trong muôn ngàn hạnh lành mà Phật dạy, chứ không phải chỉ làm cái duyên cái dịp này. Các chị phải hiểu nha. Nghe kinh Vu Lan thì Phật dạy cúng dường chư tăng, nhưng nó phải đầy đủ nhiều yếu tố. Thứ nhất, người cúng chay phải đầy đủ lòng thành kính, và người thọ chay phải hết sức nhiếp niệm để mà chú nguyện cho hương linh. Và lúc đó hương linh thấy con mình làm những việc công đức như vậy cũng phát tâm muốn tu tích công đức, thì như vậy nó mới tạo thành kết quả tốt được. Như bà Thanh Đề thấy mà ngài Mục Kiền Liên dùng tài vật của mình để cúng dường trai tăng, và thấy con mình cũng vô cùng thành khẩn hướng Phật hướng tăng mà làm việc công đức, cho nên bà cũng phát chuyển đổi cái tâm tham, cái tâm sân của bà thành cái tâm cũng hoan hỷ bố thí cúng dường, mà nó được cái năng lực phước báo đó mà được sanh thiên. Vì vậy hôm nay các vị muốn làm cho cái thai nhi mà nó bị phá này nó chuyển được, thì phải làm sao cái năng lực, cái người có đủ sức để mà khai thị cái đủ cái công đức mà đủ chuyển đổi cái tâm oán hận của nó thành cái tâm hoan hỷ tiếp nhận Phật pháp, và cũng hoan hỷ tu tập niệm Phật để vãng sanh cực lạc, thì mới tiêu được. Chứ không phải nói là làm cái việc lành nào đó thì cái vong linh đó liền siêu thoát. Không phải. Cái vong linh đó phải phát tâm hoan hỷ và cũng muốn làm việc thiện, rồi quay đầu chuyển tâm cũng muốn làm việc lành và phát tâm tu tập, thì nhiều yếu tố đó kết lại nó mới trở thành một cái việc kết quả tốt được, chứ không phải là chỉ đơn phương đâu. Cho dù chúng ta nói đơn giản là bây giờ chúng ta làm một người nào đó giận, tôi làm cái cô này giận đi, mà giận chứ bằng giận không thể tha thứ, thì tôi làm bao nhiêu việc tốt tôi xin lỗi, và tôi còn nhờ bao nhiêu người khác nữa, những người có uy tín cũng đến xin lỗi. Chẳng những xin lỗi trước mặt mà tôi phải còn xin lỗi sau lưng. Tôi đi đâu đó tôi còn luôn luôn nói tôi lỡ tôi đã lầm lỗi với cái người đó rồi, mà bây giờ tôi vô cùng ăn năn, tôi vô cùng tha thiết muốn được sám hối. Thì cái người đó nó nghe được, mới lên nói với cô này, nói trời ơi, cái ông đó nhiều năm nhiều tháng rồi mà vậy mà ông vẫn lúc nào cũng ăn năn hối hận cái lỗi lầm của ông với cô như vậy đó. Thôi thì cô tha thứ đi nha. Và cái người đó nghe, ờ được, ông này ông trước mặt mình ông xin lỗi mà sau lưng mình ông cũng thành khẩn như vậy đó, thì thôi mình huề. Cái huề đó thì tự nhiên quá giải quán kết. Còn nếu mà cái văn gia cái giống đó mà không quá giải thì đừng mong mà quá giải được. Chính vì vậy mà tôi mới nhắc nhở các đồng tu, mình phải chân thành trong mọi hoàn cảnh, mình chân thành, chân thành thiệt, không hề có một chút giả dối, không hề có một chút ngụy tạo. Quan gia trái chủ nó đứng chung quanh mình, nó thấy hết trơn à. Mình giả bộ làm người tốt nó biết liền à. Mình giả bộ chân thành nó nhìn thấy hết trơn. Mình giả bộ làm tu thiện tích đức, giả bộ tinh tấn, nhưng mà mình ở trong thì lúc nào cũng lười nhác, nó nhìn thấy hết trơn. Vì vậy tôi nói nhiều người tu hành nhiều năm mà không chuyển đổi được là thật ra là tinh tướng chứ không phải tinh tấn. Chân thật tinh tấn là 100% chuyển đổi. Sở dĩ chúng ta làm cho dễ coi, làm bề ngoài thôi. Cho nên quan gia nghiệp chướng, quan gia trái chủ vẫn công kích mình y như vậy, không thể khác. Hay chúng ta nghĩ hình như là mấy đồng tu có chuẩn bị quà cho các vị, thì chúng ta hồi hướng xong rồi thì chúng ta nhận, ngồi lại nhận quà.
Nguyện sanh Tây Phương tình độ chúng cùng Phạm Liên Hoa Vĩ Phù Mâu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh Bất Thôi Bồ Tát Vĩ Bản Lợ.
A Di Đà Phật. Xin cảm ơn.
A Di Đà Phật.